Tiểu hổ mất tích. Trang Lương Cầu. Uông Cao Phát mở một cửa hàng ở thị trấn Hồng. Mấy năm sau đã có một gia tài mấy vạn nhân dân tệ. Khi đã có tiền, ông ta cũng muốn ra oai, dỡ bỏ cái nhà cũ, xây lại thành nhà 4 tầng cao nhất thị trấn Hồng. Nhà mới xây được một nửa, Uông Cao Phát nghe nói nhà bên cạnh đang có kế hoạch xây nhà 5 tầng. Ông ta bàn với vợ xây thêm 2 tầng nữa, thành nhà 6 tầng. Kết quả trên diện tích đất 16 mét vuông, xây nhà 6 tầng. Từ xa nhìn vào, giống như đài quan sát của đội phòng cháy chữa cháy. Có người còn nghĩ đó là pháo đài của người Nhật Bản xây năm nào. Bất kể mọi người bàn tán như thế nào, Uông Cao Phát đều chấp nhận và thấy vui vui. Nhà ông ta tuy có 3 người, ngoài ra còn có một con chó ngoại, nhưng ông ta sắp xếp nhà cửa đâu vào đó. Lầu 1 buôn bán, lầu 2 làm nơi làm việc, lầu 3 phòng ngủ, lầu 4 tiếp khách, lầu 5 và 6 chứa hàng. Vào ngày hoàn thành nhà mới, đúng vào cái ngày sinh tròn 4 tuổi của con trai Tiểu Hổ. Đúng là sông hỷ lâm môn, hai cái vui đến nhà, vui lại càng vui. Cơ hội tốt như thế, Uông Cao Phát muốn nhân đó đề cao thêm mình. Ông ta đã trù tính mấy ngày, pháo nổ đúng một tiếng đồng hồ, buổi tối mở tiệc từ người thân bạn hữu, bạn hàng, khách hàng, hàng xóm láng giềng. Nói chung ở các thị trấn Hồng này, người lớn đều đến dự tiệc nhà họ Uông. Cậu con trai của vợ chồng Uông Cao Phát béo trắng, lanh lợi khấu kỉnh, rất dễ thương, trở thành minh tinh trong bàn tiệc. Người này giành lấy bế hôn, người kia giành lấy bế hôn. Đến khi tan tiệc, người ra về gần hết, vợ chồng Uông Cao Phát phát hiện không thấy Tiểu Hổ đâu. Đến lúc này, thị trấn Hồng ồn ào náo động khắp nơi, mọi người đều đổ ra đi tìm. Họ tìm hết sông to, rãnh nhỏ, giếng cạn, giếng sâu đều tìm đủ, mà vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Hổ đâu. Uông Cao Phát lo sợ xanh mặt, tứ chi giá lạnh, vợ thì khóc ngất chết đi sống lại, mắt sưng như quả đào, không còn cách nào khác, chỉ còn đăng báo tìm trẻ lạc. Mấy ngày qua đi, tuy người đến báo tin về Tiểu Hổ không ít, nhưng không có một tin chính xác nào. Vợ chồng Uông Cao Phát phun tiền ra thuê người tìm, nhưng vẫn không tìm thấy bóng hình Tiểu Hổ. Buổi tối hôm đó, vợ chồng Uông Cao Phát buồn rười rượi về nhà, bỗng nhìn thấy một chiếc giày trên salon đôi. Chiếc giày đó là của Tiểu Hổ đi vào ngày sinh nhật. Uông Cao Phát cuống quýt nói với vợ: "Mẹ Tiểu Hổ, không hay rồi, có người đang muốn bẹo thịt Tiểu Hổ, đưa một chiếc giày đến đây là muốn trao đổi với chúng ta." Vợ nghe thấy, toàn thân run rẩy co rúm. "Nhanh, nhanh đến đồn công an báo tin." Uông Cao Phát vẫy tay nói: "Không thể, không thể, những tên này chỉ biết tiền không biết người, nếu báo cho công an, chẳng bằng giết công chúng mình sao?" "Vậy, vậy làm thế nào?" "Đợi để xem chúng nó ra giá bao nhiêu." Ngày hôm sau vừa ngủ dậy, một chiếc mũ của Tiểu Hổ lại được đặt lên salon. Uông Cao Phát lật đi lật lại, vẫn không thấy một miếng giấy nào. Quái lạ, bọn bắt cóc người sao không ra giá bao nhiêu, mà chỉ đưa mấy thứ này là ý gì? Ban ngày không có động tĩnh. Tối hôm đó, hai vợ chồng pha cà phê uống hết nửa bình. Hai người tắt đèn, trốn dưới giường để mắt nhìn quanh chú ý động tĩnh bốn bên. Đồng hồ điểm 10 giờ. Đột nhiên nghe như có tiếng chân từ đỉnh đầu đi xuống. Tiếng chân bước xuống lầu 5, rồi lầu 4. Bước chân xuống tới lầu 3, thì dừng lại trước phòng ngủ. Máu trong người Uông Cao Phát xông lên. Ông ta cầm lấy thanh gỗ, bật đèn xông ra khỏi phòng. Đèn sáng, nhìn theo chỉ thấy một vật màu vàng chạy lên lầu. Uông Cao Phát vội đuổi theo, chân đạp phải một vật gì, nhặt lên xem, đó là cái khóa trường mệnh của Hổ Tử. Cao Phát cũng không biết sức lực từ đâu ra, ông ta chạy lên lầu, lầu 4, lầu 5, cửa đều mở, bên trong không có người. Khi đuổi lên lầu 6, thấy cửa đóng chặt, cửa sổ mở tung, con chó vàng đứng ở cửa kêu ầm ĩ. Uông Cao Phát vội lấy chìa khóa mở cửa, nhưng hình như cửa đã có vật gì chắn lại, đẩy mạnh mấy lần không được. Ông ta sốt ruột, lùi lại vài bước thông mạnh, cửa bung ra. Bật đèn nhìn, lập tức toàn thân bủng rủng, ngất đi. Thì ra, hôm mở tiệc liên hoan bạn bè thân hữu, khi mọi người đang bận rộn, Tiểu Hổ chạy lên lầu chơi, vừa bò lên đến lầu 6. Một trận gió to ập đến, đóng sập cửa lại. Tiểu Hổ nhỏ người không biết mở cửa, cậu sờ soạng trong đêm tối. Không may đụng phải một cái hòm gỗ, làm cho cậu ngất đi. Mấy ngày vừa đau vừa đói khát, cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng. Con chó xem ra còn chút linh tính. Mấy ngày, nó cắn giày mũ của đứa bé Tha xuống nhà. Nhưng lúc đó mọi thứ đã chấm hết. Chôn cất Tiểu Hổ xong, Uông Cao Phát ngồi tính toán lại. Những ngày con chết, tiền hết, ngôi nhà 6 tầng lầu xây cất đang sơ sài. Biết đâu chỉ một trận gió bão, ngôi nhà lại đổ xuống. Thang thuốc hối hận này xem ra khó nuốt. Thúc giao tiền nhà. Trần Mai Kiện. Có một bà già, con trai làm việc ở một địa phương khác. Trong lòng lúc nào cũng nhớ con trai. Con trai cũng thường xuyên viết thư, gửi tiền về cho mẹ. Rất tình cảm. Bà lão gặp ai cũng khoe đứa con hiếu thuận. Nhưng sau khi con lấy vợ, thì không còn viết thư cho mẹ nữa, cũng không gửi tiền cho mẹ nữa. Điều đó làm cho bà tức giận lắm. Bà lão nhờ người viết cho con liên tục 3 lá thư, không lần nào có thư trả lời. Bà lão muốn đi tìm đứa con trai hỏi chuyện. Cuối cùng, một người bàn một biện pháp, gửi cho con một bức điện báo đòi tiền. Bức điện mới phát đi được mấy ngày, bà nhận được thư trả lời của con. Bà lão mở ra xem, giận vô cùng. Tại sao vậy? Vì lá thư con viết không đầu, không đuôi, chỉ có mấy câu ngắn gọn. Xã hội mới, nhà nước mới, còn sức làm, có văn hóa, tiền ai làm người đó tiêu, ngồi mát ăn bát vàng, chẳng giống ai. Con trai không thèm nuôi mẹ già rồi, làm sao không giận cho được. Bà lẻo đeo kính lão vào, dù rận run tay, vẫn cầm bút viết thư trả lời con trai. Lá thư viết cũng chỉ vài dòng, không đầu không đuôi. Chim khách nhỏ, mọc đuôi dài, có vợ rồi, không nhớ mẹ. Hồ đồ va đầu không biết lý, 10 tháng tiền nhà con trả hỉ. Lương tâm đâu rồi nhỉ? Xem cung cách này thì bà lão sẽ làm đến nơi đến chốn. Con trai bóc thư ra xem, ngây người ra. Tôi nợ tiền nhà 10 tháng lúc nào? Tiền thuê nhà tài vụ trừ vào lương hàng tháng. Làm sao nói tôi không nộp tiền? Nghĩ đến đây, anh ta chạy đến phòng tài vụ. Tiền nhà của chúng tôi không tháng nào là không do phòng tài vụ khấu trừ vào tiền lương. Tại sao lại nói với mẹ tôi rằng chúng tôi chưa nộp 10 tháng tiền nhà? Tài vụ bị anh ta hỏi cũng không biết đầu đuôi ra sao, liền giải thích với anh ta, nói rằng không có chuyện đó. Anh ta thấy tài vụ không nhận ra, liền đặt bức thư của mẹ lên bàn nói, chị không thừa nhận sao? Nếu chị không nói, làm sao mẹ tôi lại nói là tôi còn thiếu tiền nhà? Chị kế toán cầm lấy thư xem kỹ, cười khúc khích, không nói câu nào. Con trai thấy kế toán cười không nói, lập tức tức giận nói, chị cười cái gì, tôi đã nói gì mà nhà chị? Chị kế toán vẫn lặng thinh, khi thấy đối phương đã nguôi nguôi, chị mới chậm rãi nói, tôi bảo với anh đây này, tiền tôi thu là tiền thuê nhà nhà nước, mẹ anh đòi tiền nhà của anh là tiền nhà riêng, nước giếng không liên quan gì với nước sông, anh nợ bà cụ bao nhiêu, làm sao tôi biết? Hãy về, có gì chưa rõ thì hỏi vợ anh cho rõ. Con trai thấy kế toán nói như vậy, buồn bã về nhà. Cô vợ đang mang thai, thấy chồng về liền hỏi, kế toán có công nhận không? Con trai đưa thư nhét vào bụng vợ, nói, kế toán nói mẹ đòi chúng ta trả 10 tháng tiền nhà riêng, bảo tôi về hỏi em. Vợ cầm lấy thư xem kỹ lại, lập tức mặt đỏ bừng, không nói câu nào. Con trai thấy tình hình như vậy liền hỏi vợ, sao em không nói gì? Cô vợ đi đến trước mặt chồng, bẹo tay chồng mấy cái, rồi chỉ vào cái bụng to của mình, lại ấn ngón tay lên đầu chồng nói, ôi anh này, sao mà ngốc thế, thật chẳng ra làm sao. Con trai nghe vợ nói vậy, lại bị tay dí vào đầu, không khác gì quả bóng bị xì hơi, ngồi ngẩn ở giường, ôm mặt khóc nức nở.
Sau khi thi đỗ, Chu Kinh Phàn. Từ trong sâu heo hút của núi Đại Biệt, có một thôn nhỏ. Trong thôn có hai vợ chồng già thật thà chất phác.
chồng gọi là Vương Canh Sinh, vợ là Thẩm Mễ Hoa. Có hai người con, một trai một gái. Con gái lớn Vương Lợi Lợi 19 tuổi, năm nay tốt nghiệp phổ thông trung học. Con trai Vương Trấn Phi, tròn 16 tuổi, học hết lớp 7. Sau khi thi xong cuối cấp, hai chị em về nhà, một mặt giúp cha mẹ làm ruộng, một mặt đợi kết quả thi. Trung tuần tháng 8 có tin vui, cả hai chị em đều đỗ. Tên này làm chấn động cả thôn sâu heo hút trong núi. Mọi người bàn tán xôn xao. Họ đều nói rồng bơi từ trong suối cạn ra, phượng hoàng bay từ trong ổ rơm ra. Đương nhiên người vui nhất không ai khác là vợ chồng Vương Canh Sinh. Thẩm Mễ Hoa mấy lần cười trong mộng. Vương Canh Sinh nghĩ đến quãng đời đã qua. Bây giờ đi đâu ông cũng được mọi người kính nể, chúc mừng. Nói nhà ông có phúc lớn, họ còn khen hai đứa con hết lời. Thổi cho Vương Canh Sinh nóng rang cả người. Ông cảm thấy từ trước đến nay, mình chưa bao giờ được mọi người coi trọng như bây giờ. Do đó, mọi người đời ông khao thuốc khao kẹo. Ông không tiếc, thuốc mua về, gặp ai cũng mời một điếu. Nhưng khi nhận được hai tờ giấy báo chính thức trúng tuyển, họ lập tức như lá trên cây bị gió đập mạnh, rụng rời. Thì ra, Vương Lợi Lợi thi đỗ vào trường đại học loại 3. Vương Trấn Phi thi đỗ vào trường trung học chuyên nghiệp tự túc học phí. Phí nhập học của hai người cộng lại là 5.000 nhân dân tệ. Vương Cảnh Sinh nghe số tiền đó có chút không tin. Trước đây người ta lấy tiền mua quan mua tước. Chẳng lẽ bây giờ đi học cũng phải lấy tiền đi mua sao? Ông nghĩ không thông. Ông trằn trọc mấy đêm, không sao ngủ được. Cuối cùng ông quyết định đi hỏi thầy Chu, chủ nhiệm lớp của Trấn Phi. Thầy Chu giải thích tường tận cho ông nghe về thể chế giáo dục sau cải cách, còn nói với ông rằng có trường học phí còn cao hơn rất nhiều và thành khẩn khuyên ông. Ông Vương à, dù có khó khăn đến mấy, cũng tìm cách cho con vào học. Cơ hội đến không có dễ đâu. Vương Canh Sinh rất bối rối. Trong nhà không những không tích lũy được hào bạc nào, lại còn nợ trước nợ sau, 5.000 đồng chứ có ít đâu. Hai đứa con biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, đều không muốn cha mẹ phải lo lắng. Vương Lợi Lợi nói, cha à, thôi để cho em Trấn Phi học, con ở nhà giúp cha mẹ đi làm, cung cấp cho em ăn học. Trấn Phi kiên quyết phản đối, không, phải để cho chị đi học, con là con trai, làm việc khỏe hơn chị. Vương Canh Sinh không nói gì. Trấn Phi nghĩ một lúc nói, thôi thế này, con đi bàn với thầy giáo Chu, học lại một năm, cố gắng năm sau thi đỗ chính thức, như vậy sẽ bớt được rất nhiều tiền. Vương Canh Sinh cảm thấy như vậy rất hợp lý, có thể giảm bớt khó khăn kinh tế. Ông đồng ý. Không ngờ tin ấy vừa lan ra, mọi người đều không hiểu. Ông Vương, ông nghĩ thế nào vậy? Cho con gái đi học mà lại không cho con trai đi học. Ông nghĩ quẩn quá, con thi đỗ ông cũng không cung cấp nổi. Ông Vương ơi, ông cố gắng lên, dù có đập nồi bán sắt cũng phải cho hai đứa đi học. Mọi người bàn tán khuyên răng như vậy, Vương Canh Sinh cảm thấy không còn cách nào khác. Ông đập mạnh tay vào không khí, đi, đi học hết. Trước hết bán đứt đi một con bò cày, tiếp đó dỡ 5 gian nhà bán nốt, mượn tạm chú em một gian nhà sắt vách an thân. Bán tiếp một con gợn gần tạ và bán một tấn thóc mới gặt về. Tất cả cộng lại chưa đủ 3.000 đồng. Còn thiếu 2.000 đồng, làm thế nào? Mấy nhà hàng xóm đều đưa ra chủ ý cho Vương Canh Sinh. Đi tìm bí thư chi bộ nghĩ xem có cách gì không? Ông nghe lời, đi tìm bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ nói trong thôn bây giờ không có tiền, miễn cho ông 2 năm thuế, coi đó là phần thưởng cho hai đứa con. Xem ra ngày vào học đã đến gần, 2.000 đồng chưa biết trông vào đâu. Vương Canh Sinh lo lắng đến ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày âm thầm suy nghĩ. Một hôm, có một nhà buôn vào thôn, nói với Vương Canh Sinh một chuyện thế này. Năm trước, trong thôn ông ta có một gia đình chỉ có 2 mẹ con, con thi đỗ vào trung học chuyên nghiệp, trong nhà không có tiền đi học, chuẩn bị không đi học nữa. Không ngờ rằng, bà mẹ đi phun thuốc trừ sâu, không may trúng độc chết. Trong thôn phản ánh lên trên sự kiện này, kết quả nhà nước miễn phí cho đứa con vào học. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Sự kiện này làm rung động mạnh đối với Vương Canh Sinh. Nghĩ đi nghĩ lại, không còn cách nào khác. Tối hôm đó, Ông nói tâm tư của mình với Thẩm Mễ Hoa. Từ trước đến nay, Thẩm Mễ Hoa luôn luôn thuần phục nghe lời chồng. Vì con, họ không tiếc điều gì. Tối hôm đó, Thẩm Mễ Hoa đem hết quần áo cũ của hai đứa con ra. Chỗ nào rách thì vá lại, khi nào thiếu thì thêm vào. Sau đó xếp lại cẩn thận, đặt đầu giường hai đứa con. Nói với các con, khi đi học, nhớ mang theo những bộ quần áo này. Đừng chê cũ rách, chỉ cần mặc ấm, đợi sau này có tiền mua áo mới. Con biết rồi, mẹ đi ngủ đi. Thẩm Mễ Hoa từ từ lui ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Lợi Lợi như thường lệ nấu xong cơm, đợi mãi không thấy cha và mẹ về. Cô chạy ra ruộng tìm, cũng không thấy bóng họ đâu. Cô cảm thấy có điều gì khác lạ. Về nhà mở cửa phòng cha mẹ ra, ở trong trống không. Cô chạy vào trong, thấy trên bàn có miếng giấy. Cô đọc, hoa mắt, liền kéo tay em chạy đến nhà bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ đang ăn cơm, nhìn thấy hai đứa trẻ hớt ha hớt hải chạy đến, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vương Lợi Lợi đưa cho ông miếng giấy. Trên giấy là nét chữ của Vương Canh Sinh lúc xóa mù chữ đã học được. Hai con, cha và mẹ đi rồi. Từ nay các con cô đơn, mau mau đi tìm bí thư chi bộ. Báo cáo với ông ấy, nhà nước sẽ chiếu cố. Người lớn không có khả năng, các con đừng nhớ tiếc. Mong các con cố gắng học tập, tiến bộ nhanh. Cha lưu bút. Bí thư chi bộ xem xong, dẫm chân tức giận nói, hai kẻ hồ đồ. Lập tức, ông cho người đi tìm khắp nơi, liền mấy ngày không thấy tâm hơi. Một buổi chiều sau mười mấy ngày, mấy đứa trẻ trăn trâu đi bắt dế sau núi. Chúng chui vào một hang núi trong rừng tre. Đó là một địa đạo dân làng đào từ hơn 20 năm trước. Trải qua mưa gió, hang đã sập, chỉ còn lại một hố nhỏ hẹp. Một lúc sau, hai đứa bé vừa bò vừa khóc chui ra. Mấy người dân trong thôn làm ruộng ở gần đó bò vào xem. Trong hang có hai cái xác nằm gần nhau. Đúng là Vương Canh Sinh và Thẩm Mễ Hoa. Bên cạnh là một bình thuốc trừ sâu. Hai vợ chồng Vương Canh Sinh chết, hai chị em trở thành trẻ mồ côi. Để giúp hai đứa trẻ đi học, bí thư chi bộ phản ánh tình hình này lên với cấp trên, nhưng mãi không có hồi âm. Vương Lợi Lợi là cô gái yếu đuối, đoạn bất ngờ này làm cho tinh thần cô rối loạn. Chầm chầm nhìn về phía trước, lúc khóc lúc cười. Người trong thôn thương xót nói, thật đáng thương, con bé điên mất. Thời gian khai giảng đã qua, thầy giáo Chu mấy lần nhắc Trứng Phi học ôn lại. Cậu bé lắc đầu, từ nay vứt hết sách vở. Ở nhà vừa làm ruộng vừa trông nom chị. Cả ngày không nghe cậu bé nói một câu.